Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và lịch sử Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 cho đến 9:00 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần cũng là chương trình phát lại luôn. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa. Quý thính giả muốn có thêm thời giờ nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng tới 5:00 chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý thính giả, nhớ gọi lấy hẹn trước 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp và di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới được nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Có một ngày chúng ta lái xe ở trên đường, có biết bao nhiêu việc nó xảy ra chung quanh chúng ta mà nhiều người không bao giờ nghĩ đến. Tại vì chúng ta bình thường là như vậy, lái xe đến bảng đèn đỏ thì ngừng, đến bảng stop thì ngừng. Luật nói rằng là khi mà một người có cái quyền trước một cái người khác, cái mục đích chính của nó chỉ để đơn giản là đưa ra một cái cách làm việc căn bản cho cái sự nhìn nhượng nhau ở trên xa lộ hay là trên đường đi. Và cái nghĩa của nó là khi mà bất cứ một thời gian nào chúng ta có hai người, mỗi người đều tới cái điểm đó, thì người này phải yield. Yield tức là Y-I-E-L-D, tức là phải nhìn vào hay là phải nhường cho cái người kia, và cái người kia có được cái coi như là một cái đặc ân để dùng cái chỗ mà họ đang đứng để nói rằng là tôi có cái quyền trước anh đó hay là trước chị đó, nói như vậy. Và cái đặc ân đó chúng ta gọi là cái right of way. Nói như vậy nó chả có nghĩa đi gì đâu với quý vị. Nếu mà tôi nói rằng là, và tôi vẫn nghe Thành Sơn hay nói, khi đến cái bảng, đến cái ngã tư đường và có bảng stop sign, có cái bảng ngừng á, thì chúng ta phải ngừng lại. Cái việc đó là được việc đầu tiên. Có nhiều người chỉ lướt qua thôi, tại vì á, nhìn qua nhìn lại không thấy cảnh sát, không thấy xe, tức là cứ lướt qua chứ không ngừng. Nhưng mà luật nói chúng ta phải hoàn toàn ngừng lại, thì chúng ta phải ngừng lại. Rồi chúng ta phải xem là ở phía bên tay phải của mình có người nào đi tới trước mình, thì mình nhường cho cái người ở phía bên tay phải của mình. Nhưng mà nhiều khi chúng ta cũng phải nhìn đằng trước, chúng ta cũng phải nhìn bên hông. Nếu chúng ta đi đến cái ngã, không phải là cái ngã tư đường nữa, mà nó không phải là cái ngã tư đường bình thường, mà nó là cái ngã tư đường, nó có hai đường đi tới, nó có đường bên trước mặt mình, nó có đường ở bên tay phải của mình. Vậy thì ai đến trước và ai đến sau? Có khi cả hai người đều đến một lúc, nó xảy ra đúng không? Cho nên lái xe ở trên đường nó là một cái việc mà nếu chúng ta không có tập trung vào để ý thì tai nạn nó sẽ gây ra, tai nạn sẽ xảy ra thì đúng hơn. Khi mà chúng ta có cái câu hỏi là vậy thì ai tới trước, ai tới sau, rồi tai nạn xảy ra, thì đến lúc đó chúng ta biết rằng là cái việc mà chúng ta vội vàng đó nó chả làm gì cho mình, ngoại trừ nó tạo ra cho mình một cái sự khó khăn về cái vấn đề di chuyển, về vấn đề cuộc sống. Vì thế khi chúng ta nói đến những cái vấn đề liên quan đến giao thông, đến những cái việc gọi là lái xe trên đường, thì chúng ta phải biết rằng là khi lái xe chúng ta phải làm thế nào, chúng ta phải lái như thế nào. Và nếu chúng ta rơi vào những cái tình trạng mà bị những cái giấy phạt, thì chúng ta có hiểu rằng là cái giấy phạt đó họ đưa cho mình nó dựa trên những cái điều luật giao thông và nó nói gì không? Quý vị có biết rằng là khi chúng ta vi phạm những điều luật giao thông, họ có rất là nhiều lý do để mà bắt mình ngừng lại để mà cho mình cái giấy phạt không? Ví dụ như như tôi nói đến cái bảng đỏ, đến cái bảng stop sign mà quý vị không ngừng hẳn thì cái đó gọi là không tôn trọng cái bảng hiệu ở nơi góc đường. Đó là một cái vé phạt. Ok. Nếu mà ở đây là một cái chuyện rất là xảy ra rất là nhiều ha. Khi mà những người mà đi ra khỏi cái chỗ đậu xe của nhà thờ hay là nhà chùa hay là tu viện cái gì đó, thay vì là chúng ta phải đến góc đường rồi chúng ta làm một cái U-turn, nhiều người cứ băng thẳng qua thôi. Băng thẳng qua tức là quý vị đã crossing divided highway và đó là một cái vé phạt. Ok, trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời cô đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ, dạ, chào luật sư. Tôi có thẻ xanh 10 năm đó, thưa luật sư. Tôi bảo lãnh con tôi, nó cũng đã chồng mất rồi. Con chưa khai tử, rồi bảo lãnh nó đi được không nghe vậy luật sư?
Dạ, thưa bà có thẻ xanh. Con bà trên 21 tuổi và ngày hôm nay chồng của cô này đã mất. Cái câu hỏi là bà có bảo lãnh được không? Điều luật ở cái dạng F2B nói mẹ là thường trú dân có thể bảo lãnh cho con không có gia đình. Tức là chồng cô ta chết thì cô ta không có gia đình thì câu trả lời là được.
Dạ, rồi dạ thưa luật sư, rồi trong khi đó nó có hai đứa con dưới 21 tuổi rồi có được đi chung hôn luôn luật sư?
Hai cái người con này nếu giấy tờ bảo lãnh làm trong lúc hai người con dưới 21 tuổi thì có thể điền đơn đi chung với người mẹ.
Dạ.
Vâng, cảm ơn bà, trở lại.
Dạ, 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 cảm ơn.
Dạ, cảm ơn bà, cảm ơn luật sư ạ. Nếu quý thính giả cần hướng dẫn thêm thời giờ về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717, trở lại với luật sư ạ.
Và quý vị có biết khi mà quý vị lái xe trong mỗi một ngày có rất là nhiều người vi phạm cái điều khoản này lắm. Đó là chúng ta lái xe ở trên cái con đường của những người có những cái xe mà cần có 2 hay 3 người trong xe. Chúng ta gọi đó là HOV lane đúng không? Cái đường xe mà nó có cái hình hình diamond hả, hình diamond. Chúng ta biết những cái việc này nó không phải là ai cũng biết hết á, nhé. Lái xe ở trên cái đường mà xe đạp đi đó cũng là một cái vé phạt nữa. Ồ, tại sao cái người kia lái mà không bị phạt mà tôi lái bị phạt? Đó là cái câu hỏi mà nhiều người rất hỏi tôi rất là nhiều. Tại vì luật nói là mình không có được lái cái đường mà xe đạp được quyền đi. Vì vậy họ vẽ những cái đường rõ ràng như vậy. Nhưng mà đến một cái góc đường nào đó mình cần phải vẽ phải, thì chúng ta phải xem rằng là cái góc đường đó, cái đường vẽ đó nó có cắt đoạn hay là nó liên tục. Đến lúc nó cắt đoạn thì chúng ta mới được đi vào cái góc đó, rồi chúng ta mới quẹo phải, đúng không? Những người mà lái xe mà không để ý đến người khác thì cái việc đầu tiên là chúng ta xảy ra tai nạn, rồi chúng ta có thể sẽ bị giấy phạt. Quý vị sẽ thấy rằng là những cái việc mà chúng ta bị vé phạt, có những cái việc chúng ta sẽ bị trừ điểm. Trừ điểm nó rất là quan trọng. Trừ điểm là sao? Là nếu chúng ta bị trừ điểm nhiều thì chuyện gì rồi sẽ xảy ra? Bảo hiểm của quý vị tăng. Chi phí cho bảo hiểm quý vị nó sẽ bị tăng. Và mình không nên để bị những cái giấy phạt như vậy. Có nhiều người không hiểu tại sao cái giấy phạt này lại đưa đến quý vị đến một cái việc gọi là chi phí tốn thời gian như vậy. Nhưng mà cái giấy phạt đó nó có thể đơn giản là chỉ bị phạt rồi đóng tiền rồi thế là hết. Nhưng cái vé phạt đó, cái sự ngừng xe đó nó có thể đưa đến một cái việc khác nữa thưa quý vị. Ví dụ như tôi thấy, lâu lâu thì tôi sẽ thấy có những người lái xe đó, mà đèn thì không có mở lên. Đèn không có mở lên, cảnh sát họ thấy cái đèn thì xe đèn không mở lên là họ đã thấy có lý do để ngừng rồi. Là vì đèn không có thì chúng ta lái xe vào buổi tối nó rất là nguy hiểm, không phải cho chính quý vị nữa, mà cho cả cái người chung quanh mình nữa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi họ ngừng xe mình lại, bây giờ họ có cái lý do rồi. Họ làm sao đây? Họ nhìn vào trong xe. Trong xe có một cái túi giấy. Họ mới nói, cái túi giấy này trông giống như là có cái gì trong đó, hơi nghi ngờ. Mở ra một cái, có cây súng. Mở ra một cái, có viên thuốc cấm. Mở ra một cái, có chai rượu. Rồi, lại một cái vé phạt nữa, là một cái lý do nữa để mà họ cáo trạng mình. Đến giờ phút này, thì từ một cái việc đơn giản là xe không có đèn buổi tối, nó trở thành một cái việc trầm trọng là chúng ta đã bị bắt để mà ra tòa, thưa cho tòa biết là tại sao trong xe mình có những cái vật dụng đó. Cho nên khi chúng ta lái xe trên đường, những cái điều luật giao thông đó là những cái điều luật rất là quan trọng. Khi chúng ta bị điểm, khấu trừ, bị trừ điểm trên cái vấn đề, bị ticket, bị vé phạt trong những vấn đề giao thông, thì chúng ta phải biết rằng là những cái vấn đề này nó sẽ làm cho mình bị những cái sự gọi là phức tạp trong cái việc bảo hiểm xe, trong cái việc lái xe, những người mà bị tai nạn đó. Mà nếu quý vị, xe của quý vị mà phải sửa trên, tôi nhớ hình như 750 đô la hay 650 đô la gì đó, thì quý vị phải báo cáo cho nha lộ vận, văn phòng chính ở trên Sacramento biết. Hầu hết thì những người có bảo hiểm á, thì hãng bảo hiểm của quý vị đưa cho vị một cái đơn, thì từ đó quý vị mới điền vào và gửi đi ha. Còn nếu mà quý vị không biết làm thì quý vị phải nhờ đến luật sư ha, để mà làm những cái việc cần thiết để chúng ta không phải bị mất đi cái gọi là gì, cái bằng lái của mình. Cái bằng lái của mình nó quan trọng lắm. Ở Hoa Kỳ này, chúng ta mà không có cái bằng lái thì coi như là chúng ta không thể nào làm bất cứ việc gì được cả. Đấy, tuy nhiên chúng ta có thể có tài xế của Tổng thống lái xe mình đi chơi không? Tức là xe bus. Nhưng mà rồi chúng ta phải chờ họ, phải làm biết bao nhiêu thứ khác. Rồi, thì quý vị di chuyển chỗ ở, quý vị phải đổi cái địa chỉ ở trên cái bằng lái của mình. Nhiều người rất là hợt trong cái vấn đề này. Ok. Tại vì sao? Tại vì quý vị nghĩ rằng là thôi khi nào rảnh tôi làm, chẳng rảnh tôi chả có làm. Rồi quý vị không biết rằng là khi quý vị bị ngừng lại, thế là quý vị lại có thêm một vấn đề nữa là cái bằng lái của quý vị không có cái địa chỉ nơi quý vị ở. Đây là những cái điểm rất là đơn giản, không? Mỗi một ngày tôi lái xe trên đường, tôi để ý không biết bao nhiêu là cái sự vi phạm về giao thông đang xảy ra. Đó là cái khổ cho chúng tôi, những người luật sư. Bây giờ thấy như vậy, rất là không muốn cho những cái vấn đề này nó xảy ra cho quý vị. Lái xe thì tôi vẫn nói rằng là quý vị phải lái với cái tốc độ theo như cái tình trạng của con đường. Không phải là cái bảng đề 55 mà cứ thế mình 55 mình chạy. Nhớ mà xe cộ ở trên đường nó chậm lại vì vấn đề giao thông thì sao? Thì mình phải chậm lại chứ. Tại sao chúng ta lại nghĩ rằng là cứ thế mà chạy? Hay là trời mưa, hay là trời bão? Tôi biết những cái việc này nó rất là thông thường. Nhưng mà tôi thấy rất là nhiều người đã không biết làm thế nào để mà giải quyết những cái vấn đề liên quan đến những điều luật giao thông khi quý vị rơi vào những tình trạng này. Hầu hết là quý vị bị vé phạt, rồi quý vị chờ cho cái vé phạt đó, chờ cho cái hóa đơn của tòa đó gửi về rồi mình đóng tiền. Quý vị không có chờ nhé. Quý vị cứ đi lên trên nhà, trên văn phòng của tòa đó để mà quý vị yêu cầu họ. Một là quý vị có thể xin đi học để mà không bị điểm. Hai là quý vị có thể trả tiền. Ba là quý vị phản đối. Khi mà quý vị ra tòa phản đối, quý vị đừng có nói nhiều. Tại vì đến lúc đó quý vị chỉ cần nói phản đối hay không phản đối. Thế thôi. Không phản đối tức là quý vị nói tôi có lỗi, nhưng mà họ không chứng minh được là mình có lỗi. Chỉ là tôi không phản đối. À, rồi, quý vị nói phản đối, tòa cho quý vị một cái ngày để ra tòa, để quý vị có thể trình bày cái hồ sơ của quý vị. Hầu hết những cái lúc này là quý vị gặp cái người nhân chứng của mình, nhân chứng của tòa này của mình, nhân chứng của tòa tức là một cái người cảnh sát đó, hay là cái cảnh sát công lộ á, họ viết mình cái vé phạt đó, họ sẽ ra họ nói với tòa là ồ tôi thấy cái người này như vậy, cái mình nói ồ ông nói sai tại vì là như vậy, cái đó là cái cách trình bày của một cái hồ sơ. Nhưng mà ở cái tòa nha lộ vận á, tòa mà giao thông thì tòa giao thông á, nó đơn giản hơn một chút, nhưng mà chúng ta vẫn phải làm cho nó đúng thì kết quả nó mới có tốt đẹp được. Có rất là nhiều người nhờ đến luật sư để làm cái việc này. Tại vì sao? Tại vì mình không muốn bị điểm nữa. Tại vì mình mà bị điểm nữa là cái bảo hiểm của mình nó tăng thêm 1-2-3 ngàn nữa. Không? Những người mà ở xa tới tiểu bang California này thì quý vị biết rằng là nhập cư thì tùy tục. Ok? Tức là chúng ta phải đăng bà cái bằng lái của mình ở đây. Chúng ta phải đăng bà cái giấy xe để có quyền lái xe ở đây sau khi chúng ta đã vào tiểu bang này để mà sống. Có rất là nhiều người không có làm cái việc này, để mà rồi chúng ta khi bị ngừng xe lại, đó lại là một cái lý do nữa để rồi chúng ta sẽ có vấn đề thêm. Những người lái xe trên tiểu bang California này, điều luật nói mình cần phải có bảo hiểm xe dưới điều khoản 115801B của bộ luật bảo hiểm ở California này, ít nhất là $15,000 cho mỗi một lần gây ra tai nạn cho một người, hay là $30,000 cho tổng số người và $5,000 cho cái sự thiệt hại của cái xe. Bây giờ cái xe của mình nó là một cái xe trị giá 100,000 mà cái người đụng mình á, họ chỉ có 5,000 để trả cho cái thiệt hại của cái xe của mình khi họ đụng mình. Quý vị có bằng lòng không? Không, đúng không? Nếu không thì quý vị phải nói chuyện với những người quý vị làm việc với trong vấn đề bảo hiểm xe. Phải có đầy đủ nhé. Phải có đầy đủ để chúng ta khi rơi vào cái tình trạng này, chúng ta phải biết làm cái gì để mà bảo vệ cho chính mình. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi. Nếu cần tham khảo và hẹn ở văn phòng, quý vị có thể gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi ở số 2004, ở trên mặt đường Center. Và nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến pháp luật, những vấn đề liên quan đến luật di trú, làm công dân Hoa Kỳ, bảo lãnh người thân, việc trục xuất, mở hồ sơ lại vì lý do chính đáng, cái vấn đề gì đó liên quan đến di trú mà nếu quý vị không biết hỏi ai, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Và nếu quý vị cần đến sự tham khảo liên quan đến luật gia đình, về vấn đề ly dị, ly thân, về vấn đề cấp dưỡng con cái, cấp dưỡng vợ chồng, chia tài sản, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời anh đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ. Dạ, thưa luật sư, cho tôi hỏi là tại vì tôi thi quốc tịch đó, thì lúc phỏng vấn rồi đậu hết, thì tới lúc ở trên sở di trú nữa, người ta đã gửi cái giấy về cho tôi đi tuyên thệ đó, thì tới phút chót đó khoảng vài tiếng đồng hồ trước khi tôi đi tuyên thệ thì người ta đình chỉ, tôi lại không có cho tôi đi tuyên thệ thì có sao không luật sư?
Wow, có sao chứ sao, phải có vấn đề gì đấy, tôi không biết. Tôi không biết tại sao mà chỉ có vài tiếng đồng hồ trước đó họ lại không cho anh đi tuyên thệ. Vậy thì cái việc đầu tiên là anh phải chờ xem là họ gửi giấy tờ như thế nào, hoặc ngoại trừ trong tay anh có một cái tờ giấy và họ viết cái lý do tại sao nhé. Từ lúc mà anh đã đi thi xong rồi, phỏng vấn xong rồi, cho đến lúc mà anh nộp đơn để xin đi tuyên thệ đó, anh có vi phạm hình sự gì không?
Dạ không.
Thế tôi không biết nhé. Anh có thể chờ cái lá thư của họ gửi về, hoặc là anh có thể làm hẹn lên gặp nhân viên của di trú để hỏi tại sao nhé. Ok.
Ok, cảm ơn luật sư.
Dạ cảm ơn anh, cảm ơn luật sư. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Và cũng nhân cái cơ hội mà anh này anh vừa hỏi cái câu hỏi đó, rồi muốn nói một chi tiết nhỏ trong cái vấn đề làm việc đó thưa quý vị. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, cho nên những cái câu hỏi là luật sư có bảo đảm là cái chuyện này nó sẽ được hay không là cái câu hỏi không bao giờ có thể hỏi được ha, và cũng không nên hỏi, vì bất cứ chuyện gì nó cũng có thể xảy ra, mà nhiều khi mình cũng không biết tại sao, tại vì cái người làm giấy tờ họ có cái lý do của họ, và cho đến khi họ đưa ra cái lý do mình cũng sẽ không làm gì thêm được nhé, ngoại trừ mình có thể hỏi hoặc là mình có thể chờ nhé. Và trong cái việc làm nói chuyện về vấn đề những điều luật giao thông, và tôi đang nói về cái việc là khi chúng ta ở một tiểu bang khác, chúng ta nhập ra tùy tục thì chúng ta phải làm những gì cần thiết để chúng ta không vi phạm những điều luật này. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời cô đặt câu hỏi với luật sư nha.
Dạ.
Mời cô.
Dạ thưa, chào luật sư, chào Khánh Thi.
Dạ.
Thưa luật sư, tôi nhận được cái giấy của tòa án cho gọi đi làm bồi thẩm đoàn. Thì trong cái tờ giấy đó chỉ cho biết ngày mà không biết giờ, thì thưa luật sư, nhờ luật sư giúp đỡ, bây giờ tôi phải làm cách nào thưa luật sư?
Trên cái tờ giấy đó nó có một cái con số, nó gọi là cái group, tức là cái nhóm.
Dạ.
Con số đó nó là con số gì thì tôi không biết.
Dạ.
Cái ngày thứ 6, trước khi cái ngày thứ 2 bắt đầu vào cái ngày mình phải đi làm bồi thẩm đoàn đó.
Dạ.
Một là gọi điện thoại, hai là mình xem trên mạng lưới của tòa xem
yeah.
là họ đã gọi cái con số của mình đi tới để trình diện để làm bồi thẩm đoàn hay chưa.
Yeah.
Không có thì họ sẽ cho mình biết là mình nên tiếp tục gọi từ thứ hai cho đến thứ sáu. Đến đó mà họ không gọi tức là mình không cần phải đi làm nhé.
Dạ dạ, tôi cảm ơn luật sư rất nhiều. Dạ cảm ơn cô Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn cô, cảm ơn luật sư. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với sư Nguyễn Kim Phượng. Có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, nếu muốn có thời gian thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Trở lại với luật sư ạ.
Và khi chúng ta làm cái việc gì đó mà nó vi phạm cái điều luật giao thông thì nha luật vận họ có thể treo cái đăng bạ xe của mình. Và nếu họ treo cái đăng bạ xe của mình á, thì mà mình lái xe mà mình không có cái giấy đăng bạ hợp lệ thì mình sẽ bị phạt đúng không? Thậm chí cái xe mình có thể bị đưa vào nơi giữ xe nữa, tức là gọi là impound. Ok. Và nếu chúng ta rơi vào cái tình trạng đụng xe thì nó lại là thêm vấn đề nữa. Khi chúng ta có những cái việc này, chúng ta cần phải biết những cái điều căn bản trong cái việc lái xe ở trên đường. Và khi chúng ta đi vào tiểu bang của một người khác thì chúng ta phải tuân theo những cái điều luật của họ, vì chúng ta đang lái xe trên đường nhà của họ. Mà nếu chúng ta không biết thì chúng ta cần phải để ý. À, vì tại sao? Tại vì chúng ta ở đây đến cái bảng stop, xin lỗi, đến cái đèn xanh đèn đỏ, chúng ta có quyền quẹo phải ngoại trừ những nơi để cái bảng không được quẹo phải. Nhưng mà có những cái tiểu bang khác, đèn đỏ mình không được quẹo, không cần biết vào lúc nào. Và nếu chúng ta không có chắc chắn thì chúng ta nên ngừng lại. Hoặc là chúng ta hỏi những người trong cái vùng nội địa đó cho chúng ta biết. Ví dụ như những cái điều luật về dùng điện thoại cầm tay khi lái xe. Rất là nhiều người rất là hời hợt trong cái vấn đề này. Chưa bị phạt thì chưa có nghĩ đến. Mấy chục đồng một cái vé phạt, ôi nhầm nhò gì. Nhưng mà mấy chục đồng đó nó trở thành 100 mấy chục đồng. Tại vì có những cái chi phí hành tránh đi chung với cái giấy phạt đó. Lần thứ nhất, lần thứ hai, phải không? Rồi có những người, chắc không bao giờ tôi bị bắt đâu. Tại vì tôi rất tỉnh khi tôi lái xe sau khi tôi uống 10 ly rượu hay là 10 chai bia. Rồi khi bị bắt thì thay vì là 5 chai bia tôi mới uống có 3, 4, 5 sip. Tôi nhấm có 3, 4 lần thôi. 3-4 lần nó không cho nồng độ rượu của mình trong người tăng lên đến cái mực, quá cái mực hợp pháp mà luật nói. Nhưng mà không phải vì luật nói rằng là .08 chúng ta mới uống rượu lái xe, ok, .05 cũng là uống rượu lái xe. Tùy theo cái trọng lượng của cái người đó, tùy theo cái thời gian người đó uống. Vì vậy khi chúng ta rơi vào những cái tình trạng này, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Để chi vậy? Để chúng ta biết là bây giờ mình cần phải làm gì. Nhất là những người mang bị cái vé phạt về uống rượu lái xe, bị cái vé ticket ra tòa về uống rượu lái xe đó. Quý vị chỉ có 10 ngày để mà giữ lại cái bằng lái cho một cái thời gian thêm. Để quý vị có thể có cái cơ hội, có cái đặc ân lái xe. Sau 30 ngày mà họ cho mình cái bằng lái tạm thời đó nhé. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ thứ hai đến thứ sáu. Nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin gọi cho chúng tôi. Xin cảm ơn sự cảm ơn ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng mai cũng từ 8 rưỡi tới 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an nhé.
Cảm ơn Khánh Thi. Xin chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều, địa chỉ tại 2004 Center Road, ngay góc đường Warwick, đối diện với chợ Costco ở đường Center. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú và luật sư Kim Phượng. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ, Dạ Thành Radio.